Chuyện Một cuộc chơi xuân. Tác giả Tô Hoài. Hình như những mùa đông ngày trước rét mướt nhiều hơn bây giờ. Chẳng lẽ em mình lại cố nghĩ ta mới 19 đôi mươi? Chẳng qua lại vẫn là cái ước ao đưa người ta vào kỷ niệm mà thôi. Tết nhất đến nơi, những ngọn gió cắt ruột tùng cái váy vỏ già mớ ba mớ bảy, chiếc khăn vuông mỏ quạ chỉ thấy hai con mắt, những chiếc thắt lưng nhiễu dài thiên thanh, đoàn người chân đất qua cánh đồng chỉ còn gốc dạ lởm nhởm. Hôm nay đã mùng 4, được ngày các cụ bà, các cô đi chùa. Chùa xa chỉ non nửa buổi, ven đường đã lù lù cái gò ông Đống. Gò ông Đống mấp mô hòn đất mảnh gạch của người đi qua ném lên thành gò, xin ông Đống phù hộ cho đi đến nơi về đến chốn. Dù rằng chỉ đi chùa ngày Tết, nhưng ai cũng bỏ vào gò mấy hòn đất ở luống cày vỡ. Ngày Tết ra đường cũng là cầu vui. Cánh đồng ngày mùa mỗi quãng như một đám hội, trong sương sớm nghe mơ màng như có như không. Tiếng chuông đà đưa giữa những rặng cây cúc tần sương sớm mai trắng mơn mờn. Các cụ già gặp nhau đứng chụm lại chào hỏi nhau rộn rã. Năm mới, A Di Đà Phật. Sắp đi qua mấy cây muỗng cổ thụ. Cây muỗng cao chất ngất vào mùa hanh hao này mà trong đám lá xanh om đã thấy lùa tủa những cái nõn mơn mờn. Bên gốc muỗng có một tảng đá to, một mặt khắc hai chữ. Tôi chẳng biết chữ nho mà cũng biết được đấy là hai chữ Hạ Mã, nghĩa là xuống ngựa. Lại biết sự tích ngày xưa, các ông vua, ông quan một khi đi qua cổng chùa cũng phải xuống ngựa. Còn tôi khi học vỡ lòng, chưa biết hết chữ cái, đã được bà ngoại bảo cháu đi qua cửa chùa phải bỏ mũ, cầm mũ lên ngực, mặt nhìn thẳng thì ông Phật, ông Thánh mới phù hộ cho biết nhiều chữ. Tôi cầm cái mũ lên ngực đi qua cổng chùa, không dám nhìn ngang nhìn ngửa. Sang đến cột tam quan bên kia, bên ấy lại có cái bia hai chữ Hạ Mã, tôi mới lại đội mũ ngay ngắn lên đầu. Ngày ngày mong Tết, sao lâu quá mãi chưa Tết? Rồi thì làm sao Tết lại đến nhanh quá? Mới hôm nào mà lại đã đến mùng 4 hóa vàng cúng tiễn các cụ về dưới âm. Rồi đến mùng 7 hạ nêu, khi cài trùng khánh đất trên cành tre, gió thổi lắc lư đụng vào nhau leng keng, tôi đi chơi chùa. Bây giờ tôi đã biết đi chùa như đám trai gái trong vùng. Các làng ngoài cánh đồng, các bà các cô vào chùa, mỗi người cắp một vuông vải điều, vải nâu, bọc một bó hương đen, vào đến cổng chùa mới mở hương ra. Chúng tôi chẳng biết gì đến thắp hương, lễ bái. Chúng tôi ra sân chùa xem đánh đu tiên. Hai cột tre đực, đóng chen như những hàng cọc, đỡ gióng những ống vầu lát đặt chân lên hún đu. Trên cao, mấy tàu lá gồi lắc lư theo gióng đu lên xuống. Những gióng đu đã sẵn cho hai bên trai gái, rún đu, đường kéo đến. Nhưng cả đu tiên, bên trai bên gái chưa đủ người. Chỉ có trẻ lau nhau bám. Rồi cả lũ đầy gióng đu hún lên, xung quanh lại rộn những tiếng cười nắc nẻ. Tôi không thích xem đánh đu, tôi ra ngồi ngoài thềm bệ ông hộ pháp. Đến chùa, tôi hay đứng xem tượng hai ông hộ pháp, ông thiện và ông ác. Tôi chỉ thích ngắm ông thiện. Ông ác, mặt đỏ có dầu, tay giơ cái lòng đào, hai con mắt trợn trắng nhả, nòm ghê ghê. Tôi thích ông thiện. Ông thiện tai to, mặt gõ trắng phẳng lặng, chòm râu lưa thưa như râu ông ngoại tôi. Trong chùa có nhiều chỗ xem, người ta thắp hương cho từng bát hương ở mỗi pho tượng. Có pho tượng Phật gầy dơ xương sườn, gọi là ông nhịn ăn. lại có tượng bà Thị Kính, một tay bế đứa bé. Tôi cứ nhớ đi chùa chỉ ngắm ông hộ pháp Thiện ngoài cổng chùa. Tôi lại trông thấy ông Thiện hiền hiền đứng lặng im. Sao mà ghét ông ác? Ông ác chồng ác thế. Đã lâu tôi mất thói quen hay là cái thú la cà quẩn quanh Hồ Tây, Đầm Linh Đường mà tôi gọi theo cũ chứ không gọi là Đầm Linh Đàm. Cũng như tôi gọi Hồ Thiền Quang mà không gọi Hồ Thiền Quang. Cũng như gọi đường Cống Vị mà không gọi là đường Bưởi. Âu cũng là cây gàn, nhưng tôi cứ giữ cây gàn đó. Cũng như cứ nhớ cái Tết ngày xưa tung tăng đi chơi chùa, xem đánh đu tiền, ngồi ngắm ông hộ pháp. Nhưng chỉ ngắm ông Thiện mà không để mắt đến ông ác. Nhìn mãi ông hộ pháp Thiện mà không biết chán. Ấy thế nào mà năm nay tôi cũng xuất hành năm mới. Không phải ngày mùng 1 đầu năm hay mùng 4 hóa vàng, mà tôi đi chơi ngày mùng 7 cây nêu như ngày xưa, cái ngày hạ nêu thuở bé của tôi. Thuở ấy, ngày mùng 7 cũng chỉ còn vớt vát Tết, đám thò lò hay chơi tam cúc cũng không còn nữa, mà ngày mai ngày kia đã phải cắp sách đến trường, đi chơi rốn hôm nữa. Ấy cũng là khi đã về già hay nghĩ đến ngày trước mà thôi. Cũng là đường vui. Tôi uống một chén rượu. Khi người ta ngà ngà thì ai cũng tưởng ta đầy đường khỏe cả mọi thứ và cái gì cũng nhất cũng làm được. Đã lâu lắm rồi tôi không đi xe đạp. Thế mà nghe rượu bảo nên lấy cái xe đạp đi du xuân cũng hay đấy. Tôi vác cái xe đạp của thằng cháu ra. Tôi vẫn nhớ tính cẩn thận. Tôi nhét cuộn thừng đay vào dưới yên. Tôi nắn hai bánh, lại nhắc ghi đông lên, rồi tôi ghé đít, đầy một cái, chiếc xe đạp chạy bòn bòn. Ai chả, được đấy. Con đường ngày trước hai bên có hàng cây sồi. Vào mùa này người ta chặt cành lấy lá sồi nhuộm thâm. Cành lá nhu nhú nụ trong mưa bụi ngẩn ngơ. Bây giờ dạng cây sồi đã mất giống, chỉ còn con đường nhựa thẳng băng. Những đám ruộng, chỗ thì luống làm màu, đã lên lá cà bát, cà pháo xanh xanh. Lại có những đám ruộng còn bỏ hoang gốc dạ từng đám. Nhưng xung quanh ruộng nào cũng đã xây những bức tường lửng. Đấy là những thửa ruộng người ta bán. Rồi mai kia các nơi về xây nhà, đây cũng là thành phố phường cả. Nhưng mà sao tôi vẫn thấy đây có những cây sồi, cây bàng, cây nhội của những hàng cây dọc đường ngày trước. Tôi đã đi chán vạn những con đường nước ta, nước Tây đủ cả. Của người ta, con đường là con đường thảnh thơi, không ai làm nhà chia lưng ra mép đường. Thế này thì mai kia đường xá đều có nhà làm ồ ạt dơ lưng ra đường cả. Thế thì nhà lẫn lộn với đường rồi sẽ ra sao? Cái xe đạp con sên của tôi rụt rè bò bên mép đường. Đến ngã ba ngã tư đông quá, tôi phải một tay đẩy xe, một tay giơ thẳng lên, cứ liều đi mới qua được cái bắt quái trận díu dít xe cộ. Đằng kia có một quán hàng dưới gốc cây đề. Trông như cái lều tường đất dọc đường kháng chiến trong bức tranh Lưu Công Nhân. Thế thì tôi phải đứng lại. Huống chi cây đề cổ thụ này lại là cây đề ngày trước. Bây giờ ở đây còn cái cầu ngói. Vùng tôi gọi quán là cầu, cho thợ cày dưới đồng sâu lên nghỉ tránh nắng giữa trưa. Có một bà già bán nước chè tươi. Bây giờ ở gốc đề có mấy cái càn nhựa, cái phích bày bên những ghế nhựa. Và một mụ nạ dòng, môi má phớt hồng, ngồi hàng nói choàng choác bặm trợn. Năm mới, con mừng tuổi cụ khốt phát tài bằng năm bằng 10 năm ngoái. Cụ sơi nước chè hay nước mưa à? Cái mụ này còn nhớ lão khốt ta bít ở cái phim Liên Xô ngày nào. Tôi cười bảo, ông khốt đây, ông khốt cũng được đấy chứ. Năm sớm cháu đùa vui thôi, cháu chúc ông trăm tuổi, ông khốt cũng sống lâu lắm đấy. Ông mở hàng cháu gì nào? Có cái rượu chuối hột, cái bầu đá bỏ đái gì cho một chén tráng miệng. Mụ cười tè tét, vâng vâng, cháu có cái sắn lùng tuyệt cú mèo. Tao nếm rượu sán lùng ở Sapa rồi.
Thì cái bầu đá vậy? Bầu đá tận Phan Giang, Phan Thiết ra đây chứ chẳng vừa đâu.
Cho một chén thử nào. Cái rượu mới này đậm đậm, có lẽ rượu ngon Bình Định ra đây thật. Phải rồi, bây giờ tàu bè đi Nam về Bắc như chớp mắt có là cái gì đâu. Tôi bảo mụ lấy cho tôi một bao hương. Mụ hỏi đùa. Ông chơi chùa cầu duyên ạ? À? Tôi lấy trong túi ra, gõ leng keng xuống thành bàn, 2 đồng tiền 500 đồng mới sáng lóe. Tiền lĩnh kho bạc ra mới toanh, sướng nhé. Mụ cầm đồng tiền lại cười toe toét. Cháu xin ông mấy đồng lấy khước thôi, chứ ông thấy đồng xu không có lỗ thì đi chợ sâu tiền vào đâu. Tôi mới chợt nhớ. Ờ nhỉ, ngày xưa đồng trinh khải định cũng có cái lạt buộc. Tao phải bảo cái ông kho bạc phải đục lỗ sâu tiền thì đồng tiền mới lưu thông thành tấm thành món chứ. Có thế mà cái ông kho bạc cũng không nghĩ ra. Tôi gài thẻ hương lên cổ áo rồi lại lóc cóc dắt xe đạp đi. Vừa đi vừa nhìn lại. Phải rồi, tất cả cái cầu hàng nước cho thợ cày nghỉ trưa chỉ còn có cây đề này. Nhớ ngày trước mưa bay mưa bụi thế này, lá đề nở đỏ au, trẻ con hay nhấm cái nõn lá chát chát. Đằng xa một dãy xe máy, xe ô tô đỗ dài dài, người đi tất tưởi, con trai con gái màu xanh, màu tím, màu hồng phóng xe vèo vèo. Cái thời váy nái áo chồi xa lắc không còn nữa. Người đi chùa cứ úi lên như cá. Tôi chẳng biết thì thôi, chứ đền chùa nào bây giờ cũng đông đến thất kinh. Ngay cả cái chùa khuất nẻo quê tôi, sao mà bây giờ cũng lắm người lễ bái thế. Cái thời váy nái áo chồi đã qua rồi, chỗ nào cũng hàng đống sống áo may sẵn. Tôi không biết thì thôi, chùa đền nào bây giờ cũng úi người lên thế. Đền Bà Chúa Kho bên Bắc, hàng trăm xe ô tô một ngày đi lễ, đầu năm cầu gì thì cuối năm lại lễ tạ thánh thức ấy. Con nhà lành và cán bộ đi lẫn với con phè, thằng kẻ cướp, thằng xỉ ke, với các ông cán bộ có người bảo vệ và người đội mâm lễ đi trước có rượu tây lễ đức ông, có tập đô la mới cứng, bạc thật chứ không phải đô la âm phủ đâu. Nghĩ cũng thật nực cười, năm nào người đến lễ chùa Hà bị đuổi chạy như vịt. Ông Từ bà Vãi phải kiểm điểm với tổ dân phố xin chừa mê tín. Chỗ hòn đá bia bà ở ngoài ruộng cũng rào lại cấm thắp hương. Bây giờ thì chùa Hà và bia bà lạy thánh mớ bái, cuối năm đầu năm đông hơn chảy hội. Còn cái chùa khuất nẻo ở quê tôi sao mà cũng ồn ào náo nhiệt đến thế này. Tôi dắt xe đạp lên bãi cỏ. Một anh đeo băng đỏ hỏi như quát. Bố già không trông thấy cái gì à?
Cái gì kia?
Cái chắn để ô tô.
Không có đường vào chùa à?
Vào chùa đi bên kia, bên này chỗ cho người ta đội lễ vào.
À à, tôi lẩm bẩm. Tôi dắt xe sang bên kia.
Lại một anh không băng đỏ, nhưng đứng cầm cái roi chè hét. Bố dựa xe vào gốc nhãn, rồi bố mở hàng cho 1.000.
Tôi để xe ngoài này.
Chỗ ấy cũng là chỗ để xe mất tiền, 1.000 cái xe đạp, 5.000 cái xe máy.
Tôi đấu dịu, nhưng tôi có lý mới. Tao có cái thừng, tao trói xe lại thì thôi mất vé chứ.
Anh ta cũng chẳng buồn trả lời, có lẽ vì thấy tôi đã lôi cái thừng ở dưới yên. Tôi buộc xe vào gốc cây nhãn, tôi hỏi, được chưa? Nó cười phất cái roi tre lên. Bố già mà mất xe cháu không trách nhiệm đâu nhé.
Tôi mặc kệ thằng ấy, tôi mặc kệ cả cái xe. Thời buổi xe cộ bộn bề thế này, cái xe đạp có là cái đinh gì đâu. Hoài hơi mà người ta đi tầm nã mà lo cho cái xe đạp cả mèng.
Trước sân chùa, chỗ này là cái cổng, ngày trước tượng hai ông hộ pháp ngồi. Bây giờ chỉ trông thấy một cái ao thả sen, mùa cạn, dưới bùn nhô lên mấy cái cẳng sen khô. Tôi hỏi một bà vãi đi qua. Chỗ này ngày trước có hai ông hộ pháp phải không bà? Bà vãi nhìn tôi rồi nói. Ông khách xa về lễ chùa à? Hai đức hộ pháp ngày chết bom cả rồi. Cái hố như cái ao đấy thôi. Hai ông hộ pháp chết bom rồi. Tôi chỉ còn trông thấy trong tưởng tượng ông Thiện ngày xưa, mặt trắng, dầu lừa thừa, tay cầm quyển sách.
không nhớ ông ngồi hay ông đứng. Cái ngày mới hòa bình, mỗi khi máy bay lượn quanh chân Tam Đảo, sắp xuống sân bay Nội Bài, trông thấy mênh mông cánh đồng quanh sân bay, chỗ nào cũng lỗ chỗ chi chít mặt ruộng. Người ta bảo đấy là hố bom Mỹ ném. Cái hố bom ông Thiện ngày bé của tôi ở đâu? Ông đã là ngôi sao xa bay về trời rồi. Tôi đánh diêm châm nén hương thắp trên bờ ao. Tôi chắp tay lễ hai ông hộ pháp trong tuổi thơ tôi đã qua đời. Rồi tôi thần thơ đi vào cửa chùa. Tôi vẫn đi chen giữa dòng người đội lễ. Tôi đi vào bàn thờ có tượng Phật nghìn mắt nghìn tay mà ngày trước tôi đi qua sợ lóa cả mắt, không dám ngẩng mặt lên. Nhưng bây giờ tôi đi tự nhiên như mọi nơi trong chùa. Người đem lễ vào chen chúc như đám cúng cháo cướp lá đa ngày đầu hè. Rồi tôi nhận ra những người đi khác nhau. Những cô bán lộc đội thuê ngoài cổng chùa, vờ những đĩa oản, nải chuối xanh, thẻ hương, bỏ cả cái mâm nhôm vào trong bao đeo lên vai. Rồi hai tay mấy xếp đô la âm phủ và mấy xếp vàng giấy đem ra đốt ở cái bể xi măng khói bốc ngùn ngụt. Tôi đến thắp nén hương vào bát hương. Nhưng nhìn lên án thư, chỉ thấy một vuông lụa điều phủ kín hương án trên bảy lư hương. Không thấy pho tượng Phật nghìn mắt nghìn tay đã bao nhiêu năm ngồi giữa án thư này. Bên kia có tượng Đức Ông mặt đỏ, tôi nhớ đích xác thế mà. Một bà sư thầy đương bưng cái hòm công đức ra. Người đã đứng tuổi, nhưng tôi trông dáng ai như chú Tiểu Mão. Cái khi tôi còn để đầu bờm hay vào chùa xem tượng hộ pháp, thì cô bé Mão còn là chú Tiểu mới xuống tóc, hôm nào cũng ra cái giếng đất ngoài bờ rào dưới chân đồi gánh nước. Tôi bước đến, vờn vỡ tự nhiên hỏi, nhà chùa có phải chú Tiểu Mão không? Nhà sư đặt hòm công đức xuống, chắp hai tay cúi đầu. A-di-đà Phật! Ôi giời ơi! Bấy giờ ngày nào tôi chả treo cây sung ngoài kia, có hôm tôi còn gánh nước hộ nhà chùa nữa. A-di-đà Phật. Có câu chuyện đau lòng trong ký sự lên kinh của cụ Lãn Ông. Bỗng nhiên mà nhớ, cụ Lãn Ông thời trẻ đã ở Kẻ Chợ. Đến khi già lụ khụ, cụ có việc vua việc chúa đi bốc thuốc, lại một lần nữa trở lại Kẻ Chợ. Tình cờ gặp lại cái người con gái mà ngày xưa hai gia đình đã gá nghĩa, nhưng chưa bao giờ hai bên được biết mặt. Bây giờ bà cụ đã thành bà lão, đã lên sư bà, sư cụ. Câu chuyện đời người ấy chỉ còn có nước mắt nói được mà thôi. Cảm thương chuyện não nùng trong sách, chứ xưa kia tôi nào đâu có gì với Tiểu Mão. Tôi hỏi, nhà thầy biết sao chỗ án thư này lại phủ vài điều? Chỗ này là tượng... Nhà sư rầu rầu nói, cụ đã hỏi thật thì cháu xin thưa, tháng củ mật năm ngoái, nhà chùa phải cái hạn. Mất trộm mà. Lạy Phật, kẻ gian vào lấy mất pho tượng. Pho tượng đồng phải mấy người khiêng chứ không. Nửa đêm nó đỗ cả xe tải đến dưới chân đồi. Rồi sư thầy kể. Nhà chùa chỉ có hai bà vãi, thì hôm ấy lại về nhà. Cụ đã biết nhà chùa vườn trống không có bờ rào, đến cửa ra cũng không đóng hết. Thế còn công an, còn dân quân thì để đâu? A-di-đà Phật. Trở ra, anh giữ xe đạp cầm cành tre, sốt sắng giúp cởi hộ tôi cái thừng trói xe đạp bị thắt nút. Bây giờ thì không biết tôi đương vui hay tôi đương buồn, mà tôi thèm ngụm rượu. Về đến chỗ gốc đề, mụ rượu dọn hàng rồi. Trời sang xuân hửng nắng trong cái lạnh se se. Từng đàn chim di, chim sẻ bay dàn ra các ngọn tre. Ngoài đồng đã có người ra gặt. Một đàn chim di hay chim ngói bay qua đỏ hồng trong nắng mới. Một năm hai mùa lúa, con chim gáy ra ăn đôi. Khi gặt chiêm, con ngói ra đàn tháng 10. Bây giờ cánh đồng quanh năm ba bốn mùa gặt hái. Con chim bay ra nhặt thóc tha hồ. Mùa nào trên trời cũng có chim di, chim gáy, chim ngói. Nghĩ vẩn vơ mà thật. Một đàn chim ngói đông như vãi chấu lên, trong ánh nắng đỏ nhàn nhạt. Xa xa, một đám trẻ lúi húi trong bụi lá móc diều khô. À, lũ nhóc này trăng lưới bắt chim ngói đây. Tháng 10 bẫy chim ngói thì tôi đã thạo. Cái hồi chạy máy bay Mỹ về Chùa Hương, tôi đã cả tháng 10 theo bác Năm Ngũ đi trăng lưới bắt chim ngói ở cánh đồng Bến Đục. Thế thì ta phải ra chơi với chúng mày, ông ngồi chơi với chúng mày, cho quên cái đau nhà chùa mất pho tượng, cho quên cái buồn người ta đi lễ chùa cất đô la thật ở túi, đặt đô la âm phủ lên bàn thờ Đức Ông. Và những cái buồn, biết bao nhiêu cái buồn. Tôi gác cái xe đạp đổ chồng xuống mặt ruộng, cái bánh xe trước quay tít trong chóng. Tôi chui vào lều với bọn chúng nó. Một đứa nói hóm: "Cụ ơi, được mẻ ngói đầu, chúng cháu thui chim rồi đi mua rượu cho cụ sơi Tết năm mới." Tôi cười ha hả: "Được đấy, đi tìm mua rượu ở cái hàng gốc đề, tiền đây." Một đứa cười: "Mẹ cháu đấy." Một đứa cãi: "Ê, mẹ tao, mẹ tao." Tôi không cần biết để ý đến mẹ đứa nào, tôi vẫn gật gù: "Được đấy, được đấy." Ngồi ổ rơm một lúc, có mấy lần đàn ngói rằn rạt bay qua. Ngói già nhiều quá. Dưới bãi trống, những con mồi khâu mắt thật, những con mồi gỗ nhảy lia lịa. Nhưng chẳng một con ngói nào trao xuống bãi. Những đàn ngói vẫn bay qua. Thế là thế nào? Cánh đồng đượm nắng ấm lại rực rỡ đỏ hoe. Chợt trống không vắng tanh. Cả bọn chạy ra giữa ruộng, nhìn bốn phía. Thốt nhiên một đứa kêu toáng lên: "Tại cái này, tại cái này, tại cái này rồi." Cả lũ trông ra cái xe đạp của tôi đằng góc ruộng vẫn cành hai bánh. Cái bánh trước được gió càng quay trong chóng. Tôi đương nằm to hó nhìn ra. Mấy đứa chạy vào lều: "Con ngói nó hãi cái xe đạp của cụ, cụ ơi, suối quẩy quá. Hay là cháu đèo cụ về cất xe?" Có đứa nói: "Hay là cháu cõng cụ?" Tôi xua tay, tôi không cho đứa nào cõng, tôi cũng chẳng leo nổi lên cái xe đạp nữa. Nhưng đằng nào tôi cũng phải đem cái xe đạp ra khỏi bãi cho chúng đánh lưới. Thế là một đứa dắt xe, tôi bíu vào cái yên, ông cháu khấp khểnh bước. Xe với người lom khom đi một quãng, đằng sau có tiếng reo ầm ầm. Thằng bé dắt xe kêu lên: "Được rồi, ngói vào lưới rồi cụ ơi, cụ trở lại, cháu phóng xe đạp đi mua rượu cho cụ." Thôi thôi,